Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu và các kinh sư bèn sầm sì với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: một người kia có hai con trai, người con thứ nói với cha rằng: thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đang tiêu hết sạch thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bây giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: biết bao người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa mà ta lại ở đây chết đói. Thôi, ta đứng lên đi về cùng cha và thưa với người: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa thì người cha đã trông thấy. Ông chạy lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bây giờ người con nói rằng: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy, người con cả của ông đang đứng ở ngoài đồng. Anh ta về gần đến nhà, nghe tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: em cậu đã về và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà, nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha: cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta: con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và thiếu nhi chúng con thân mến, chúng con có thấy hôm nay có gì lạ không? Nhìn lên cha có thấy gì lạ không? Con thấy cái gì? Áo màu hồng. Chúng con biết hôm nay là Chủ nhật thứ mấy mùa chay không? Thứ bốn hay thứ tư? Thứ tư. Chủ nhật thứ tư mùa chay. Và một năm trong phụng vụ thì có hai ngày mặc chính thức áo màu hồng. Đó là Chúa Nhật thứ ba mùa vọng và Chúa Nhật thứ tư mùa chay. Chúa Nhật thứ ba mùa vọng là lúc mà đang mong đợi Chúa gần đến. đang là màu tím biến chuyển sang màu hồng. Rồi mùa chay bắt đầu bằng thứ tư lễ cho với áo màu tím suốt mùa chay, không có Alleluia. Hôm nay bỗng Chúa Nhật thứ tư mùa chay chuyển sang màu hồng. Màu hồng là màu vui hay buồn?
Vui.
Có bao giờ mà đám cưới cô dâu mặc áo màu tím không? Có không? Bây giờ dường như là có hay sao ấy? Bây giờ nó chơi mô đen đủ thứ, tôi chả hiểu nó làm sao cả. Cái thiệp người ta gọi là thiệp hồng nhận được tin báo em lấy chồng thì phải có thiệp màu hồng. Vậy mà bây giờ chơi đủ thứ, màu xanh rồi màu vàng rồi chơi luôn cả màu tím nữa. Nhận được cái thiệp màu tím tôi tưởng nhà nó có đám tang. Mở ra trân trọng báo tin lễ thành hôn của con chúng tôi. Chúa, nó có vừa phải thôi chế. Rồi đi ngang qua cái rạp, thấy đám cưới thì thấy màu hồng. Tự nhiên đi ngang qua cái rạp thấy màu hoa cà. Cái thì bảo nhà này nó có đám tang mà nó ăn to thế, ăn tới mấy chục mâm mà còn đang nhảy nhót. Cái gì đang là anh sẽ vì em làm thơ tình ái. Còn đám tang đám gì mà làm thơ tình ái thế này. Thế đi lại gần màu tím nó đám cưới. Úi tồi. Bây giờ hoặc người ta đâm nhiều cái nó ngộ hết rồi, chả còn biết cái ý nghĩa biểu tượng nó làm sao. Chế ra đủ thứ hết mà không còn biết cái ý nghĩa là gì cả. Thì giáo hội cho chúng ta thấy là màu hồng là mùa màu vui mừng. Vui mừng của những đứa con quay trở về và được Thiên Chúa là cha nhân từ ôm choàng lấy những đứa con đó. Của những con người dù tội lỗi có như thế nào đi chăng nữa, dù người đó là những đứa con hoang đàng thế nào đi chăng nữa, như chúng ta thấy ở giáo điểm tin mừng xuất hiện một nhóm gọi là nhóm Thảo Ma. Chúng có biết anh Thảo Ma không? Sao ông? Thảo Ma. Không phải là anh Thảo anh Ma đâu. Nhưng mà anh ngầu quá gọi là Thảo Ma. Như là ma. Cờ bạc rượu chè trai gái đủ vài thứ, nhất là xì ke ma túy cả mấy chục năm. Rồi bỗng một lần kia anh ấy được người ta đưa đến giáo điểm tin mừng. Bỗng một lần kia anh được người ta tặng cho cái máy. Bỗng một lần kia anh ấy đến cầu, người ta đưa anh ấy đến thôi, không chẳng muốn đến. Và được Chúa ôm chầm lấy anh ấy. Qua hình ảnh của cả cộng đoàn giáo điểm tin mừng hoan hỉ đón nhận anh ấy, như là vẫn đã, đang và sẽ đón nhận biết bao nhiêu những con người hoang đàng quay trở về. Mà cha quản hạt xóm chiếu trong cuộc họp ngày nhắc tới điểm đó, cái điểm tích cực của giáo điểm tin mừng mà nhiều khi người ta quên, người ta không để ý, là giáo điểm tin mừng là nơi mà những đứa con hoang đàng được quay trở về. Rất nhiều lần 9-10 giờ đêm vẫn có người đến thưa cha, con mới miền Bắc về, con dẫn thằng con của con đi. Mà bây giờ mà cha mà không giải tội cho nó là mai con không biết nó có chịu đi xưng tội nữa hay không. Lúc đó thì anh chị em rã rời lắm rồi, gọi là rã rệu lắm rồi, nhưng vẫn cố gắng. Vậy thì dắt nó đến đây. Con xin hoang đàng, đáng lẽ là mình phải đi tìm nó, mà bây giờ nó chạy đến với mình, ngu gì mà không chộp. Cho nên chộp ngay thôi thưa anh chị em, giá nào cũng chộp. Dù là có khi 2 giờ sáng tôi đang đi, tôi hay đi lang thang cầu nguyện từ Chúa sang Đức Mẹ, rồi Đức Mẹ sang Thánh Gioan Phaolô II, rồi lại vòng qua một vòng, vừa đi vừa đọc kinh, bỗng thấy ngoài hàng rào có một cánh tay đưa vô, chào ơi. Tưởng là hồn ma bóng quế hiện về. Thì cái chào bầu cũng sợ chứ, mình lại gần nhớ nó bóp cổ hay sao. Đứng xa xa thủ thủ cãi gì, do chuyện gì, còn sừng tội chào. Hỏi ra thì anh ta nói là anh ta cũng mới ở dưới Đồng Xoài đi lên đây, mà đi xe trễ quá, giờ là 2 giờ sáng, không có nhà trọ, mà sáng mai thì anh ta phải về. Cho nên là anh ta đứng dưới đài lòng Chúa Thương Xót, nhìn tôi cầu nguyện lâu lắm, rồi không dám lại gần, nhưng mà liều đến hàng rào gọi và đưa tay ra. Anh muốn xưng tội không? Dạ thưa cha muốn. Thế là người bên này, kẻ bên kia, cách nhau một cái hàng rào, không phải là nhà anh, nhà em, cách nhau đoạn đường dài, rồi cách nhau một cái dậu mùng tơi, nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dậu mùng tơi xanh rờn. Ước gì không có dậu mùng tơi để tôi chạy sang tôi thăm nàng. Ở đây cũng có dậu mùng tơi nhưng mà cái hàng rào, và anh ta thò cái đầu vào, tôi thò cái tay ra, chúng tôi xưng tội. Một cái tòa dạy tội chưa hề có ở trên thế gian này. Đấy, thưa anh chị em, thì cha quản hạt xóm chiếu ngày nói rằng cái điểm tích cực nhất mà tôi nhận thấy đó là rất nhiều người được ơn quay trở về, mà các cha đến dạy tội cũng đều xác nhận như vậy. Vì ở trong tòa dạy tội cho nên là ấn tín tòa cao giải không thể nói ra được, chỉ xác nhận là rất nhiều người được ơn quay trở về. Người 5 năm, người 10 năm, người thậm chí 50 năm. Và lúc mà ra việc đền tội, kinh gì nó cũng không thuộc. Kinh kính mừng thì nó đọc được nửa rồi nó lái sang kinh sáng danh. Bảo nó đọc kinh lạy cha thì nó kết bằng kinh kính mừng. Nó bảo con không còn nhớ gì nữa. Và thôi, lại trước đài lòng Chúa thương xót, chỉ cần đọc lạy Chúa Giêsu xin thương xót con là được rồi. Cái đó còn có khi còn hay hơn là lời kinh mà chỉ thuộc lòng. Mà đây nó không thuộc lòng thì làm gì nó bây giờ, thưa anh chị em. Thế thì lời của cha quản hạt, lời của các cha dòng Phước Sơn, dòng Don Bosco, dòng Đồng Công, rồi dòng Đa Minh, rồi các cha về hưu ở Chí Hòa, rồi các cha dẫn những đoàn hành hương của mình đến đây ở ngoài Bắc vào, tôi chộp nhận, gặp được cha nào là tôi chộp cha đó. Đầu tiên là cha có ở lại lâu không, con ở đến chiều, vậy cha ra ngồi tòa giải tội giúp con. Vừa mới ngồi là không đứng dậy đi được, ngài bảo đói quá móng không đứng được. Có nhiều cha đến 7-8 giờ tối vẫn còn ngồi, bảo sao cha kiên trì vậy. Bảo tội nghiệp họ, nếu mình không ngồi ngày mai biết rằng họ có còn chịu đi xưng tội nữa hay không. Vì nhìn những khuôn mặt đó tôi biết rằng là họ là những người bỏ xưng tội lâu năm, họ là những người là thứ ma chê quỷ hơn rồi. Ma thì chê, quỷ thì hờn, nhưng mà Chúa vẫn đón nhận. Chúa vẫn như người cha trong dụ ngôn, giang rộng cánh tay để mà đón nhận những đứa con đó, thưa anh chị em. Đấy là điểm mà chúng ta chỉ biết Amen. Giơ cao cây quạt lên, Amen. Chúng gì chú còn giơ cao tay lên, Amen. Amen. Vâng, phải tạ ơn Chúa thật to, hét lên cho toàn thế giới này họ nhận ra rằng tại giáo điểm tin mừng này, chuyện mà chữa lành bệnh tật thân xác chỉ là chuyện nhỏ thôi, chỉ là chuyện quá dễ đối với Chúa. Chúa chỉ cần phán một lời thì mọi căn bệnh có thể được chữa lành. Nhưng thưa anh chị em, điều mà tại đây Chúa thực hiện những phép lạ vô cùng kỳ diệu, vô cùng vĩ đại, nhưng lại cũng rất âm thầm. Đó là những linh hồn tội lỗi, những con chiên hoang đàng, những con người mà không còn hy vọng gì nữa, thì lòng thương xót Chúa đã đoái thương đến họ, đã biến đổi con người họ, đã cho họ được ơn sám hối, được ơn quay trở về với bí tích hòa giải. Rồi họ lên rước thánh thể. Lấy gì, làm sao mà những con người đó lên làm chứng được? Thì chính những linh mục đến đây giải tội đã làm chứng chuyện đó. Chính những linh mục ngồi tòa giải tội đã cảm nhận được rằng đúng thật, tại sao mà không xưng tội ở nhà mà đến đây họ mới xưng? Thưa là vì họ đến đây, họ được tác động bởi chính một cộng đoàn đông đúc như thế này. Một cộng đoàn cầu nguyện, đúng nghĩa là một cộng đoàn cầu nguyện, không có dính bén gì đến chuyện chính trị, không dính bén gì đến chuyện kinh doanh, không dính bén gì đến chuyện xã hội với nhiều mặt của nó. Nhưng đến đây chỉ có một mục đích duy nhất là cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Rồi với tất cả lòng thành họ thực hành lòng thương xót Chúa, rồi với tất cả lòng hăng say họ ra đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Chỉ có ba cái điểm đó mà thôi: cầu nguyện lòng thương xót, thực hành lòng thương xót và loan truyền lòng thương xót Chúa. Chỉ có ba cái việc đó thôi. Và cuối cùng thì họ nhận được ơn từ lòng thương xót Chúa. Vì đó là lời Chúa hứa, những ai mà cầu nguyện với lòng thương xót của ta, đi thực hành lòng thương xót ấy và loan truyền lòng thương xót, thì ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Ta sẽ bảo vệ họ để không một kẻ thù nào đụng được đến họ, bảo vệ họ như vinh quang của ta. Và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an, tức là được chết lành, chết trong ơn nghĩa của Chúa. Vậy thì dạy gì mà họ không đến, dạy gì mà họ không cầu, dạy gì mà họ không khấn, đi đâu nữa bây giờ, tìm đâu nữa bây giờ, ở nơi đâu mà họ có được lòng thương xót Chúa, mở rộng tấm lòng, mở rộng vòng tay ra mà đón tiếp họ vào, để họ được ơn quay trở về, để họ được trở về có một chỗ mà chúng ta đang có 40 ngày tĩnh tâm mùa chay tại giáo điểm Tin Mừng. Cũng tìm được đâu một nơi mà có 40 ngày tĩnh tâm không, thưa anh chị em? Có tìm được nơi nào mà có 40 ngày người ta dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa trong biển lửa của mùa hè này không, thưa anh chị em? Nắng khủng khiếp, như là buổi chiều hôm nay tôi bắt đầu cầu nguyện từ 12 giờ cho đến đúng 3 giờ là thánh lễ. Anh chị em ngồi tràn ngập hết, mà giữa cái nắng, nắng khủng khiếp, tôi đi, tôi rửa nước thánh, tôi cầu nguyện cho anh chị em hết cả một cái vòng, hết đúng gần 3 tiếng đồng hồ, từ 12 giờ cho đến 2 giờ rưỡi, không sót một chỗ nào, không sót một ai được nhận nước thánh trên mình, để họ thầm thí khấn rằng kính lạy máu và nước từ trái tim Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con tín thác vào Chúa. Họ ngồi dưới nắng, họ vẫn lặng lặng lẽ cầu nguyện. Họ ngồi dưới nắng và những người bạn trẻ ấy vẫn kiên trì. Tôi nói sao con không chạy vào trong mát, thưa cha con chịu nắng được để nhường chỗ cho những người khác. Con có nắng không? Dạ có. Con có chịu nổi không? Dạ có. Sao con chịu nổi? Chúa giúp con chịu được. Những người bạn trẻ ngày hôm nay dễ thương lắm, thưa anh chị em. Và biết bao nhiêu những bạn trẻ, biết bao nhiêu những thảo ma đã được ơn quay trở về với lòng thương xót Chúa như vậy, như là những người con hoang đàng trong bài Tin Mừng ngày hôm nay quay trở về. Vậy mà vẫn còn có biết bao nhiêu những người như là người con trưởng, mà lý do mà Chúa phải ra cái dụ ngôn này là vì khi Chúa ngồi với những người tội lỗi thì những người Pha-ri-siêu sầm sì. Cái tội là cái tội sầm sì, cái tội là cái tội sầm sì, mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô bảo cái tội đó là tội ác, tội đó là tội nặng, phá nát cái sự hiệp nhất của cộng đoàn. Không biết cái gì thì cứ sầm sầm sì sì, rồi không chịu đến mà coi, cứ nghe người ta sầm sì, rồi thì phán xét, rồi thì phán đoán, rồi thì kết án, rồi thì làm những cái điều bất công với người khác. Cho nên từ cái sầm sì ấy mà Chúa Giêsu phải nói cái dụ ngôn này. Họ sầm sì vì Chúa ngồi ăn uống với người tội lỗi, cho nên họ sầm sì. Và Chúa cho một cái dụ ngôn cho thấy rằng là tất cả chúng ta đều là những con người tội lỗi và cần đến lòng thương xót của Chúa. Ngoại trừ những người tự cho mình là đạo đức, tự cho mình là thánh thiện, tự cho mình là ngon lành, tưởng rằng mình đang ở trong nhà Chúa, mà thực ra mình là người đang bị kết án trước mặt Chúa vì mình đã loại trừ người anh em của mình. Người anh em của mình có tội đó, người anh em của mình có lỗi đó, mà Chúa đã tha cho người anh em của mình rồi. Người cha nhân từ đã đón nhận đứa con đó vào rồi. Hà cớ gì mà mình còn cứ gầm gầm ghè ghè với người anh em của mình? Hà cớ gì mà mình ganh tị với người anh em của mình, bảo rằng là tại sao mà cha cho nó nhiều hơn con, tại sao mà cha Chúa ban ơn cho nó nhiều hơn cho con, ban chỗ đó nhiều hơn chỗ con? Mình gầm ghè với người anh em của mình, người con cả, và nhất định không chịu vào trong nhà, nhất định không đội trời chung với cái thằng con tội lỗi đó, nó tội lỗi, nó yếu đuối, nó bệnh hoạn, nó tật nguyền, nó được Chúa xót thương thì mình mừng hay là mình tức? Trả lời, mình mừng hay mình tức? Mình vui hay mình buồn? Mình đón nhận hay mình loại trừ? Tại sao mình lại loại trừ cái người con tội lỗi đó mà chính Chúa đã đón nhận nó rồi mà? Chính Chúa đã tha thứ cho nó rồi mà. Nó cũng là con của cha mà. Mình cũng là con của cha mà. Tại sao con một cha, người ta đã bảo rằng là khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ. Chớ hoài đá nhau mà sao cứ đá nhau rầm rầm vậy? Mà sao cứ chơi nhau hoài vậy? Mà cứ xạ hại nhau sát ván vậy? Chỉ vì tội ghen tức là thằng em đẫm của mình mà bây giờ không nhận là em mà bảo thằng con của cha đó. Kết án thằng em của mình bây giờ không nhận nó mà bảo là nó là con của cha chứ không phải nó là em của tôi. Ơ kìa, cái thằng này mày có phải là con tao không? Có không? Thằng kia có phải là con tao không? Hai đứa mày có phải là con tao không? Vì hai đứa mày là cái gì? Anh em hay kẻ thù? Tại sao lại không đón nhận nó? Ghen cái gì? Tức cái gì? Tức cái gì? Ghen cái gì? Nó được nhiều hơn con. Mọi sự của cha là của con. Con hằng ở trong nhà cha mà con không nhận thấy sao? Con không nhận thấy rằng là con đang ở trong nhà cha, con được ăn ngon mặc đẹp hay sao? Con đang ở trong nhà cha, con được đầy đủ mọi sự hay sao? Còn cái thằng em của con, cái thằng mà nó phải đi ra tới địa đầu chiến tuyến gì đó, nó phải lang thang mãi ở dấu điểm dấu điếc gì đó, vì nó lang thang lếch thách, nó trở về mà không đón nhận nó à? Hả? Thì thiền xem chúng ta thấy rằng là vì lý do là cái người Pharisêu mà cứ ganh tức với Chúa Giêsu khi Chúa Giêsu tiếp đón người tội lỗi, cho nên Chúa mới phải nói lên cái dụ ngôn đó để cho ta thấy được rằng là Chúa là người cha nhân từ, đón nhận tất cả mọi người vào trong lòng của Chúa, thì chúng ta cũng phải đón nhận nhau để cho con đọc một chỗ. Nào, tất cả chúng ta nhìn lên và đọc 2, 3. Một chỗ con xin nơi giáo điểm, một chỗ con tựa lòng xót thương. Trong bài tin mừng, người cha trách lòng thương đón nhận đứa con, thì mỗi một người chúng ta cũng xin Chúa cho mình có một chỗ trong trái tim Chúa, đồng thời cũng xin Chúa cho mình có một trái tim để đón nhận những người khác trong một chỗ trong trái tim của mình. Bây giờ anh chị em hãy nghĩ đến người nào mà mình ghét nhất đi, giống như là người anh cả ghét nhất cái thằng em, người nào mình ghét nhất, mình xin Chúa cho họ có một chỗ trong trái tim con, được không? Được không? Hay là trái tim nó bị đặt mấy cái máy trợ tim, mấy cái van rồi, giờ nó không muốn nhận ai nữa? Có đón nhận người ta không? Có không? Có không? Xin cho con một chỗ thì đồng thời cũng xin cho con mở một chỗ trong trái tim con để đón nhận những người anh em khác của con, nhất là những người con đang ganh tức, đang khó chịu, đang bực bỏ, đang cầu có. Xin cho con có một chỗ ở trong trái tim con dành cho họ. Nếu ta sống được như vậy thì giáo điểm tin mừng này chẳng cần phải đặt tay, chẳng cần phải người lên làm chứng, ơn Chúa vẫn xuống. Và những con người đến đây là những con người thực sự, không còn phải là vì tò mò, không còn phải là vì ham tìm những điều lạ, nhưng đều là những con người tội lỗi đang cần Chúa xót thương, đang muốn xin Chúa cho con một chỗ trong trái tim Chúa. Mấy anh chị em nghe ạ, đây là những người đã được một chỗ trong trái tim Chúa đây. Thưa cha, con là Maria Đông, 80 tuổi. Con xin làm chứng cho Chúa, con được ba ơn. Con gái con đã bỏ đạo 8 năm. Con đã xuống giáo điểm tin mừng được 2 lần. Con đã quay về cùng Chúa rồi. Con rất vui mừng. Rồi, thứ nhì chịu khó ngồi vỗ tay to lên nha. Con dâu của con bị bệnh tim, đã nhắn tin cho cha 2 lần, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con của con. Nay con dâu của con đã được khỏe mạnh. Con bị bệnh tim, bị bệnh phổi, ho mãn tính. Hiện giờ con chỉ còn 1 bệnh tim nữa thôi. Phổi và bệnh ho của con đã ngon rồi. Con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Con là Chu Thị Đông, Cẩm Sơn, Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Amen. Thì cao kêu quạt lên. Amen. Đấy, phải to mạnh dạn lên như vậy chứ. Xin cha đọc cho con, vì con không có can đảm lên nói, con nhát lắm. Con là Maria Đỗ Thị Kim Anh, 54 tuổi, con được ơn thoát chết. Ngày 14 tháng 8 năm 2016, con bị tai nạn xe hơi. Xe của con bị lạc bánh hoàn toàn, bị lộn mấy vòng, nhưng con chỉ bị chảy sơ phần bụng. Lúc tai nạn, con chỉ kịp kêu lên, Chúa ơi xin cứu con. Đừng để bị lật xe. Xe của con bị tông vào cái tủ của điện cao thế. Tủ điện bị xô ngã, xe và điện va vào nhau bị chập điện, mà con vẫn thoát chết. Ơn thứ hai, con mới được biết về máy bài giảng của cha ngày 27 tháng 10 năm 2016. Lúc đó tinh thần của con suy sụp. Vì gia đình con có người thứ ba xen vào, một chị bạn học Anh văn chung thầy với con, thấy con hao mòn thân xác và khủng hoảng. Từ đó con bị trầm cảm luôn. Trên đường đi làm về nhà, con nghe lời Chúa say sưa vì chị ấy đưa cho con cái máy nghe bài giảng của cha. Từ đó con nghe lời Chúa say sưa rồi con nghiện luôn. Chồng con vẫn biết là sai nhưng không dứt ra được. Vì người đàn bà này xài bùa ngải nặng lắm, nổi tiếng nơi khu vực chợ Phước Lộc Thọ ở California. Chồng con răm rắp làm theo cô ta như là con thiêu thân. Nhưng con xin tạ ơn Chúa, gia đình con vẫn còn sống trong cảnh có người thứ ba xen vào. Vợ chồng con vẫn còn sống hợp pháp đạo và đời, chưa ly dị. Con tin chắc ma quỷ giữa nơi người đàn bà này không bao giờ thắng nổi Thiên Chúa của chúng ta. Tạ ơn Chúa, con là Maria Đỗ Thị Kim Anh, đang sống ở bên Mỹ. Con là Giuse Doãn Văn Đệ, 67 tuổi, ở Hưng Hóa, Hà Nội. Tháng 9 năm 2018, gia đình con vào với lòng thương xót Chúa tại giáo điểm Tin Mừng. Nhà bè này xin được khỏi bệnh gút gần 20 năm, con đã chịu đựng. Hôm nay con vào đây với lòng thương xót Chúa để tạ ơn Chúa đã chữa bệnh cho con. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Con là Maria Mai Thị Tâm, 44 tuổi, ở giáo khu 2, giáo phận Bùi Chu. Con được làm chứng cho Chúa như sau. Con bị bệnh mất ngủ 13 năm, bệnh thận, hội chứng thận hư 13 năm, bệnh đau khớp gần 5 năm, bệnh dạ dày, viêm đại tràng kinh niên, bệnh đau cuộc sống nhiều năm. Con đi chạy chữa nhiều nơi, thuốc đông y rồi tây y, tốn kém, tiền mất nhưng tật vẫn mang. Con chỉ ăn với nằm mà không làm được gì cho ra hồn. Cũng vì chữa chạy cho con mà kinh tế gia đình con dần dần cạn kiệt. Chồng con, nơi con trông mong thì được một bà thím hàng xóm với mẹ con giới thiệu lòng Chúa thương xót cho con. Con đã đến giao điểm Tin Mừng này được cha và cộng đoàn cầu nguyện. Nay con đã được khỏi. Con đã ngủ ngon và làm việc ngày đêm không thấy mệt mỏi nữa. Con cũng không còn phải dùng bất cứ thuốc gì nữa. Con xin tạ ơn Chúa và cảm ơn cha cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Xin cho con được luôn luôn trung tín với Chúa. Con Maria Mai Thị Tâm, Kim Thành, Bùi Chu, Nam Định. Lạy Chúa, con là Đậu Thị An, 50 tuổi, quê ở Nghệ An, là người ngoại đạo. Con xin tạ ơn Chúa đã cầu nguyện cho con, đã chữa lành bệnh cho con hết đau lưng, đau dạ dày, sỏi thận và gan nhiễm mỡ. Con tạ ơn Chúa đã thương đến con, một người con ngoại đạo. Và thưa anh chị em, còn rất nhiều những người mà được ơn của Chúa. Những người đã được Chúa xót thương, như là những người con hoang đàng trong bài tin mừng ngày hôm nay, đã được Chúa xót thương. Và bây giờ thì con có gì để cầm lên đi mau. Con tên gì?
Con tên Vũ Minh Khang ạ.
Khang mấy tuổi?
Thưa cô, con 9 tuổi.
Thưa cô, con 9 tuổi. Con có con gì đây?
Con heo.
Để làm gì?
Để tặng cho cha.
Tặng cho ai?
Cho bác nghèo.
Rồi, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Chúa đang đón nhận những đứa con quay trở về với Chúa, quay trở về với nhau để biết chia sẻ cho những người nghèo trong mùa chay này. Con tên gì?
Con tên Khánh Ngọc.
Con có cái gì đây?
Con có con heo.
Heo để con cho ai?
Nhà thưa cha, con cho người nghèo.
Rồi, cho một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Rồi, con có cái gì?
Con tên là Đạo Nhi. Hôm nay con 6 tuổi. Con có phong bì, ở trong có tiền để cho bác ái.
Thảo Nhi có phong bì, trong đó có tiền cho bác ái. Rồi Thảo Nhi cho nó vào cho con heo, nhét vào cho con heo nó ăn. Nhét được không? Con có gì đây?
Con heo.
Heo đâu?
Heo dạ.
Heo nó bể rồi. Ông có con heo mà heo nó bể rồi, ông cho vào cả heo, cả ruột, cả phèo phổi heo ở trong cái bao túi xốp này đây. Đây xem, đây là cái con heo nó bị bể, cả gan, phèo phổi, lợn lòng gì trong hết trong đây. Rồi, sao nó bể vậy?
Dạ, con làm rớt.
Rồi, con làm rớt. Rồi, đây, rồi con tên là gì?
Mỹ Năng Khoa.
Rồi con lấy cái con heo bị bể này cho ai?
Cho người gieo.
Cho ai?
Người gieo.
Người gieo. Ông không nói được người nghèo, nói như người gieo. Còn con có gì?
Tiền.
Tiền cho ai?
Cho người nghèo.
Ôi trời ơi. Rồi mời chúng con. Rồi Ngọc dẫn bốn bạn ra đem vào đó cho hết đi chân Chúa. Con có gì?
Con
cha
rồi.
Con cho người nghèo rồi con bỏ đó cho cha. Rồi Ngọc dẫn bạn đem bỏ đó. Mau. Con rồi sao? Rồi con đem bỏ đó đi. Ngọc dẫn hai bạn. Đem vào. Đem vào con. Hả?
Cho con cuốn sách đi. Con không có sách.
Rồi cho con cuốn sách đi. Con không có sách. Mày chơi ngon rồi con. Cho con nguyên cuốn sách to để con vác cho con chưa? Đây. 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 Đây, Ngọc đem bỏ kia cho ra. Đây, con cho con cuốn sách, con không có sách. Đây, cho con cuốn sách to gần bằng con. Đây là thưa anh chị em. Thưa anh chị em, đây là cuốn sách và nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Faustina. Dĩ nhiên là bé nó thích sách nhưng mà nó không đọc được. Con đưa về cho má nha.
Nha.
Dạ nha. Rồi, con đem về cho má. Rồi. Này đến đây. Đây con. Mỗi con có đi tu không?
Không.
Rồi, con có được ơn của Chúa hay chưa?
Rồi ạ.
Được ơn gì?
Được ơn chữa lành.
Bệnh gì?
Bệnh phổi.
Rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đây, cho tặng cho con cuốn sách Con Đường Tín Thác nha. Để con về, con đưa cho ba con hay mẹ con đọc. Những bé thiếu nhi này chắc con đọc con chưa hiểu nổi. Nhưng mà qua đứa bé thì biết đâu bố mẹ lại phải đọc. Từ khi bố mẹ không muốn đọc, con đưa về, con bảo bố mẹ đọc nha. Rồi, bố mẹ đọc cuốn sách Con Đường Tín Thác để mà biết được là tín thác vào lòng thương xót Chúa là như thế nào. Cuốn sách là chúng tôi đã viết trong vòng 3 năm dưới hầm trú, còn ông thần heo bể tặng cho ông thần heo bể cái CD Xin Lỗi Chúa nha.
Dạ.
Biết là cái gì không?
Mơ ông bể.
Rồi con về con đưa cho ba má con, nói bà má ơi đừng có mở nhạc cái nhéo, con không có hiểu gì đâu, lấy mở cái CD Xin Lỗi Chúa rồi những bài hát gợi khen lòng thương xót Chúa và những chứng nhân lòng thương xót Chúa ở trong đó. Rồi xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng con. Rồi mời chúng con về chỗ đang bỏ kia, bỏ heo, đem heo bỏ kia, đây, bỏ bảo heo, mộng. Rồi xin mời anh chị em chúng ta, mỗi người cầm cái quạt ở trên tay. Rồi con bỏ ghê con. Đó, nhét vào trong con heo á. Nhét vào, con heo to nhét vào, giỏi. Rồi, nhét vào. Mấy anh chị em cầm ghi quạt trên tay. Và mỗi người chúng ta hãy thinh lặng, suy nghĩ lại. Tôi là đứa con nào trong lòng thương xót Chúa? Đứa con tội lỗi quay trở về, hay đứa con tự cho mình đạo đức mà không cần quay trở về? Đứa con tội lỗi cũng chẳng có gì tốt lành. Tội lỗi có gì mà tốt lành? Đứa con cho mình đạo đức cũng chẳng có gì tốt lành. Mình đạo đức có phải do mình đâu, mà do lòng thương xót của Chúa. Xin cho mỗi người chúng con trở thành những người con quay trở về với Chúa và biết đón nhận anh chị em của mình. Xin cho chúng con trở thành những người cha nhân từ, biết xót thương những đứa con của mình, những đứa con tội lỗi, những đứa con cần được xót thương. Xem trong cái quạt.
Cha ơi, con nay trở về cùng cha bao năm cánh xa lưu lạc. Một đời tôi đang xin cha thương xót đời con. Chẳng nghe được ai thương thú, chỉ có mình cha đang trông ngóng con từng giờ. Cha ơi, con nay trở về, về với tình thương, chẳng còn vấn vương. Bên cha ấm êm cuộc đời, giấc mơ đang ngơi cho tình yêu đẹp ngàn đời. Cha ơi, con đâu đang tìm để cha yêu thương con như đứa con hôm nào? Chỉ mong cha xem con như tôi tớ của cha, tình cha thương mến hai hà, quên hết tất cả và vòng vòng tay âu yếm. Quá tình cha bao là thiết tha chan hòa. Cha ơi, con nay trở về, về với tình thương, chẳng còn vấn vương. Bên cha ấm êm cuộc đời, giấc mơ tan ngời cho tình yêu đẹp ngàn đời.
Mình xin em và xin chào.